Chương 20. Sau này, tôi thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của tôi với Mameha đã đánh dấu sự chuyển biến trong quan điểm của tôi về cuộc đời. Trước đó, tôi không biết gì về Mizuage hết. Tôi vẫn còn là một cô gái thơ ngây, biết việc đời rất ít. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu biết một người như bác sĩ Cua muốn gì với số thời gian và tiền bạc ông ta có. Khi người ta biết chuyện như thế này rồi, người ta không thể không tìm hiểu vấn đề. Tôi không nghĩ về ông ta như trước nữa. Đêm đó, sau khi trở lại nhà kỹ nữ, tôi ngồi trong phòng, đợi Hashimono và Bí Ngô đi lên cầu thang. Khoảng 1 giờ sáng, hai người mới về. Nhìn cách Bí Ngô chống hai tay trên cầu thang mà đi, tôi biết cô ta mệt. Vì thỉnh thoảng, cô ta lên lầu bằng 4 chân như chó. Trước khi đóng cửa, Hashimono gọi một chị hầu biểu đem lên cho cô ta một ly bia. "Khoan, đợi một chút," cô ta nói, "mang lên hai ly. Tôi muốn Bí Ngô uống với tôi." "Thôi, chị Hashimono," tôi nghe Bí Ngô nói, "em thích uống nước trong hơn." Cô sẽ đọc to cho tôi nghe trong khi tôi uống bia, cho nên cô cũng phải có một ly. Ngoài ra, tôi ghét những người quá điều độ, đau con mắt lắm. Sau đó, chị hầu đi xuống cầu thang. Lát sau, chị đi lên. Tôi nghe tiếng ly trên khay và nhau len keng. Tôi ngồi dán tai vào cửa phòng tôi một hồi lâu, lắng nghe giọng Bí Ngô đọc một bài viết về người diễn viên mới trong đoàn kịch Kabuki. Cuối cùng, Hashimono đi ra hành lang, mở cửa phòng vệ sinh trên lầu. "Bí Ngô này," tôi nghe cô ta nói, "cô có thích ăn mì sợi không?" "Không, thưa chị." "Nhờ cô tìm mua giúp tôi một tô, và cô cũng ăn một tô để thức cùng tôi cho có bạn." Bí Ngô thở dài, đi xuống cầu thang. Tôi đợi cho Hashimono vào phòng, rồi lẻn xuống theo. Nếu Bí Ngô không mệt, thì chắc tôi không đi theo kịp cô ta. Cô ta có vẻ hoảng hốt khi thấy tôi và hỏi tôi tìm gặp cô ta để làm gì. "Chẳng có việc gì quan trọng," tôi đáp. "Ngoại trừ, tôi rất cần bạn giúp cho một việc." "Ồ, Chiyo," cô ta nói với tôi. Tôi nghĩ cô ta là người duy nhất còn gọi tôi là Chiyo. "Mình không có thì giờ, mình đi mua mì sợi cho Hashimono." "Bí Ngô, cô tội nghiệp quá," tôi nói. "Cô giống như nước đá bắt đầu tan." Mặt cô ta xịu xuống vì mệt mỏi. Cái áo nặng nề như muốn lôi cô ta nhào xuống đất. Tôi bảo cô ta tìm một chỗ ngồi nghỉ, để tôi đi mua mì sợi cho. Cô ta quá mệt nên không từ chối. Bèn đưa tiền cho tôi, rồi đến ngồi trên ghế dài bên bờ suối Shirakawa. Tôi phải tìm một hồi mới thấy cái xe bán rong mì sợi. Tôi mua hai tô mì nóng hổi, khói lên nghi ngút. Bí Ngô tự ngửa đầu ra, lưng ghế ngủ ngon lành. Miệng hé ra như thể hy vọng hứng được nước mưa. Đã gần 2 giờ sáng mà vẫn còn vài người đi chơi. Một tốp đàn ông nhìn thấy Bí Ngô. Có lẽ họ cho đây là cảnh buồn cười nhất họ thấy trong nhiều tuần nay. Và tôi xác nhận cảnh cô Geisha tập sự ngồi ngủ trên ghế đá như thế này thật là kỳ cục. Khi tôi để hai tô mì sợi xuống bên cạnh Bí Ngô, nhẹ nhàng đánh thức cô ta dậy rồi nói: "Bí Ngô, mình muốn yêu cầu bạn giúp mình một việc, nhưng mình sợ bạn không vui khi nghe chuyện này." "Không thành vấn đề," cô ta đáp. "Chẳng có chuyện gì làm cho mình vui hơn." Khi Hashimono nói chuyện với ông bác sĩ tối nay, cậu có mặt trong phòng. Mình nghĩ câu chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của mình. Chắc Hashimono đã bày chuyện nói xấu mình với ông bác sĩ, vì bây giờ ông ta không muốn thấy mình nữa. vì quá ghét Hashimono, vì tôi quá muốn biết tối nay cô ta nói gì với ông bác sĩ, nên tôi cảm thấy ân hận vì đã khơi chuyện này lên với Bí Ngô. Cô ta có vẻ đau đớn khi nghe tôi nói. Tôi nghĩ chỉ một chuyện nhỏ nhặt thôi cũng đủ làm cho cô ta đau khổ nhiều. Nước mắt trào ra trên mặt cô, như thể chúng đã nằm chật sẵn đấy từ lâu. Chiyo, mình không biết, cô ta nói, đưa tay moi chiếc khăn trong thắt lưng. Mình không rõ chuyện gì hết. Chắc bạn nhớ Hashimono nói chuyện gì chứ? Có ai nữa biết chuyện ấy không? Không có, thật mình không biết có ai độc ác như thế. Mình không biết chuyện ấy. Cô ta làm mọi việc chỉ để làm cho người khác đau khổ thôi. Và điều bậy nhất là cô ta nghĩ rằng mình không phục cô ta và muốn được như cô ta. Nhưng mình ghét cô ta, chưa bao giờ mình ghét ai như ghét cô ta. Chiếc khăn tay màu vàng của Bí Ngô lắm đồ hóa trang trắng héo. Nếu mới đây cô ta là thỏi nước đá bắt đầu tan, thì bây giờ cô ta là vũng bùn. Bí Ngô, làm ơn nghe mình nói. Tôi nói, nếu mình có ai khác để hỏi thì chắc mình không hỏi bạn chuyện này đâu. Mình không muốn trở lại làm kẻ tôi tớ suốt đời. Và nếu Hashimono có cách hại mình thì mình sẽ như thế đấy. Cô ta sẽ không bao giờ dừng tay cho đến khi mình trở thành con gián dưới chân cô ta. Nếu cậu không giúp mình chạy thoát được, mình sẽ bị cô ta chà đạp. Bí Ngô cho đây là chuyện tức cười, cho nên cả hai chúng tôi phá ra cười. Trong khi cô ấy vừa khóc vừa cười, tôi lấy cái khăn tay lau mặt cho cô ấy. Tôi cảm thấy quá xúc động khi thấy Bí Ngô trước đây. Bí Ngô từng là bạn của tôi, nên mắt tôi cũng rớm lệ. Và bỗng hai chúng tôi ôm ghì lấy nhau. Ôi Bí Ngô, hóa trang của bạn nhòe hết rồi. Sau cùng tôi nói với cô ấy. Không sao, cô ta đáp. Mình sẽ nói với Hashimono rằng có thằng say gặp mình giữa đường. Hắn lấy khăn tay lau lên mặt mình. Mình không làm gì được vì hai tay bị bưng hai tô mì sợi. Tôi tưởng cô ta sẽ không nói gì nữa. Nhưng rồi cô ta thở dài và nói tiếp. Chiyo, mình muốn giúp bạn, nhưng mình đi ra ngoài lâu quá rồi. Nếu mình không về ngay, thế nào Hashimono cũng đi tìm. Khi ấy cô ta sẽ thấy hai đứa mình. Mình chỉ hỏi bạn vài câu thôi, Bí Ngô à. Bạn chỉ nói cho mình biết làm sao Hashimono biết được mình đang mua vui cho ông bác sĩ ở phòng trà Shirae. Ồ, dễ thôi, Bí Ngô đáp. Cô ấy đã nói khích bạn về chuyện ông đại sứ cách đây mấy hôm. Nhưng bạn không tỏ vẻ gì quan tâm đến chuyện cô ấy nói. Trông thấy bạn có vẻ bình tĩnh, nên cô ta nghĩ bạn và Mameha đang có kế hoạch thực hiện gì đấy. Cho nên cô ta đến gặp ông Awajima ở phòng đăng ký, hỏi ông ta bạn ghi hóa đơn tính tiền công ở phòng trà nào. Khi cô ta nghe trong số các phòng trà bạn ghi hóa đơn có phòng trà Shirae, cô ta nghi liền. Thế là chúng tôi đến tìm gặp ông bác sĩ ngay đêm đấy. Chúng tôi đến hai lần mới gặp ông ta. Ít có nhân vật nào quan trọng bảo trợ cho phòng trà Shirae, cho nên Hashimono nghĩ ngay đến bác sĩ Cua. Sau này tôi mới biết ông ta nổi tiếng là người chuyên mưu trinh con gái. Ngay khi Hashimono nghĩ đến ông ta, có lẽ cô ta biết được kế hoạch của Mameha ra sao. Tối nay cô ta đã nói gì với ông ấy? Khi chúng tôi ghé tới để gặp bác sĩ, vừa lúc bạn và cô ấy ra về, ông ta không muốn nói chuyện với chúng tôi. Hai người nói chuyện gẫu một lát, Bí Ngô đáp. Rồi Hashimono giả vờ sực nhớ đến chuyện gì đấy. Thế là cô ta kể ra. Có một cô geisha tập sự ở cùng nhà với tôi tên là Sayuri. Khi ông bác sĩ nghe đến tên bạn, bạn biết không, ông ta ngồi sững như bị ong đốt. Rồi ông ta hỏi, cô biết cô ấy à? Thế là Hashimoto đáp, biết chứ, dĩ nhiên là tôi biết chứ. Thưa bác sĩ, cô ta ở cùng nhà kỹ nữ với tôi mà. Sau đó, cô ta nói cái gì đấy, mình không nhớ hết, nhưng chỉ nhớ vài câu như thế này. Tôi không nên nói về Sayuri. Thú thực với ông, tôi phải giữ kín chuyện bí mật cho cô ta. Tôi lạnh người khi nghe như thế. Tôi biết Hashimoto có tài bịa đặt nhiều chuyện rất độc ác. Bí Ngô, chuyện bí mật gì thế? Ồ, mình không biết chuyện này, Bí Ngô đáp, mà hình như cũng không có. Hashimoto nói với ông ta rằng có một thanh niên ở gần nhà chúng ta, là bạn trai của bạn, mà mẹ thì rất nghiêm khắc về chuyện này. Hashimoto nói bạn và chàng trai này thương nhau, và cô ta cương quyết bao che cho bạn vì mẹ quá nghiêm khắc. Cô ta còn nói cô ta để cho hai người vào tình tứ với nhau trong phòng cô ta mỗi khi mẹ đi khỏi. Rồi cô ta nói như thế này, ồ mà thưa bác sĩ, đáng ra tôi không nên nói chuyện này với ông. Nhưng ông bác sĩ nói ông ta cảm ơn Hashimoto về chuyện cô ta đã nói, và ông hứa sẽ giữ kín, chỉ mình ông ta biết mà thôi. Khi ấy, tôi đã hình dung ra được sự vui sướng của Hashimoto khi cô ta thực hiện xong mưu mô của mình. Tôi hỏi Bí Ngô, còn có chuyện gì nữa không? Cô ta nói không. Tôi cảm ơn cô ta nhiều lần vì đã giúp đỡ tôi. Và tôi nói rất buồn khi thấy trong mấy năm vừa qua, cô ta như là kẻ nô lệ cho Hashimoto. Mình thấy có vài dấu hiệu khả quan cho mình. Bí Ngô nói, mới cách đây mấy hôm, mẹ có ý định nhận mình làm con. Cho nên, giấc mơ có nơi để sống cho hết đời của mình có thể thành hiện thực. Tôi cảm thấy đau đớn khi nghe cô ta nói thế. Mặc dù tôi nói tôi mừng cho cô ta. Quả tôi mừng cho Bí Ngô thôi, nhưng tôi cũng nghĩ kế hoạch của Mameha có tầm rất quan trọng là để cho mẹ nhận tôi làm con. Ngày hôm sau, khi đến nhà Mameha, tôi kể cho cô ấy nghe hết chuyện tôi đã biết. Khi nghe chuyện về cậu bạn trai, cô ấy lắc đầu với vẻ ghê tởm. Tôi biết ý nghĩ của cô ấy ra sao rồi. Nhưng cô ấy vẫn nói cho tôi nghe rằng Hashimoto đã khôn ranh, làm cho bác sĩ cô tin rằng cái hang của tôi đã có con lương của người khác khám phá rồi. Mameha còn chán nản khi nghe chuyện Bí Ngô sắp được nhận làm con. Cô ấy nói, nhưng còn mấy tháng nữa mới đến ngày nhận làm con xảy ra, nghĩa là ta phải tính đến chuyện Mizuage của cô Sayuri à, dù cô chuẩn bị sẵn sàng hay chưa. Ngay trong tuần ấy, Mameha đến tiệm bán bánh kẹo, đặt làm cho tôi một cái bánh ngọt bằng bột gạo có tên là Ekubo, có nghĩa là núm đồng tiền. Chúng tôi gọi Ekubo là vì trên đầu bánh có cái núm đồng tiền và ở giữa có vòng tròn đỏ nho nhỏ. Có người cho rằng hình này trông thật khêu gợi. Tôi thường nghĩ bánh này trông giống những chiếc gối nhỏ, có lõm xuống một tí, như thể người phụ nữ vừa kê mặt trên đó mà ngủ, đã để dính son môi vào giữa gối. Vì trước khi đi ngủ, cô ta mệt quá mà không lau mặt được. Nhưng dù sao, thì khi người geisha tập sự đến tuổi Mizuage, họ đều phải tặng quà bằng bánh Ekubo này cho những người đàn ông bảo trợ cho họ. Hầu hết, các cô tập sự đều tặng bánh cho ít ra cũng đến hàng chục ông, có lẽ còn nhiều hơn nữa. Nhưng với tôi thì có lẽ chỉ tặng cho Nobu và ông bác sĩ cua là đủ, nếu chúng tôi may mắn. Tôi cảm thấy buồn vì không gửi cho ông chủ tịch. Nhưng nếu gửi cho ông ta, tôi thấy việc này đáng tởm quá. Cho nên tôi không buồn lắm khi gạt ông ta ra ngoài danh sách. Tặng bánh Ekubo cho Nobu dễ dàng. Bà chủ phòng trà Ichiriki thu xếp cho ông ta đến vào ban đêm. Rồi Mameha và tôi gặp ông trong một căn phòng nhỏ nhìn ra phía sân trước. Tôi cảm ơn ông ta vì đã lưu tâm nhiều đến tôi. Không những thường gọi tôi đến để giúp vui tại các buổi tiệc, ngay cả khi không có ông chủ tịch, mà còn cho tôi rất nhiều quà ngoài cái lược cài tóc vào đêm có Hashimono đến. Sau khi cảm ơn ông ta, tôi lấy cái hộp bánh Ekubo lên. Hộp được gói trong giấy dày xám và buộc bằng dây bệnh, rồi cúi chào ông ta và đẩy cái hộp trên bàn qua cho ông. Ông ta nhận món quà Mameha và tôi cảm ơn ông nhiều lần về lòng tốt của ông, cúi chào nhiều lần cho đến khi tôi choáng váng. Nghi thức gọn dẹ và Nobu cầm món quà trên một tay đi ra khỏi phòng. Sau đó, khi tôi hầu vui tại buổi tiệc của ông không đá động gì đến chuyện này. Tôi nghĩ chắc chuyện này đã làm cho ông ta bất ổn trong lòng. Còn bác sĩ Cua dĩ nhiên khó khăn hơn. Mameha phải đến khắp các phòng trà ở Gion để nhờ các bà chủ ở đấy. Khi nào thấy ông ta xuất hiện thì báo cho cô ấy biết. Chúng tôi đợi mấy đêm mới có tin nhắn cho biết ông ta đang có mặt ở phòng trà Yashino, đóng vai khách của một ông khác. Tôi chạy đến nhà của Mameha để thay áo quần, rồi đem hộp bánh đến phòng trà Yashiro, hộp Ekubo gói trong một tấm lụa vuông. Phòng trà Yashino mới xây cất rất đẹp, hoàn toàn theo kiểu phương Tây. Phòng ốc mới, tân kỳ, xà gồ màu đen sẫm và các thứ khác đều đẹp đẽ. Nhưng thay vì trải chiếu rơm quanh bàn lót nệm, thì cái phòng tôi được đưa đến tối đó có nền nhà lát gỗ cứng, trải thảm ba tư màu đen, sàn sa lông với vài cái ghế bọc nệm. Tôi nghĩ là ngồi trên ghế chắc không hợp với tôi, nên tôi quỳ trên thảm để đợi Mameha. Mặc dù nền nhà dưới đầu gối của tôi cứng như đá, tôi quỳ như thế suốt nửa giờ mới thấy cô ấy trở lại.
Cô làm cái gì thế? Cô ấy nói với tôi. Phòng này không phải phòng kiểu Nhật, cứ ngồi trên ghế tự nhiên đi.
Tôi làm theo lời của Mameha, nhưng khi cô ấy ngồi xuống trước mặt tôi, trông cô có vẻ bất an như tôi. Tôi nghe cô ấy cho biết, ông bác sĩ đang dự tiệc ở phòng bên cạnh. Mameha phục vụ cho ông ta mua vui một lát rồi, cô ấy nói với tôi. Tôi đã rót cho ông uống nhiều bia, thế nào ông cũng đi toilet. Khi nào ông đi, tôi sẽ chặn ông ngoài hành lang và mời ông ta vào đây. Cô phải trao bánh Ekubo cho ông ta ngay. Tôi không biết ông ta sẽ phản ứng ra sao. Nhưng chúng ta chỉ còn nước hy vọng có cơ may để phá hỏng kế hoạch gian ác của Hashimono thôi. Mameha đi ra. Tôi ngồi trên ghế đợi một hồi lâu. Tôi thấy nóng và căng thẳng. Tôi sợ mồ hôi sẽ làm mặt hóa trang trắng của tôi thành một đám hổ lốm nhem nhuốc như cái nệm sau một đêm ngủ dậy. Tôi tìm trong phòng xem có cái gì để giải trí không. Nhưng chỉ có vật duy nhất trong phòng xem ra tốt nhất để giải trí là đến soi mặt vào tấm gương nhỏ treo trên tường. Sau cùng, tôi nghe có tiếng người, rồi có tiếng gõ cửa và Mameha mở cửa ra.
Một lát thôi, thưa bác sĩ. Xin bác sĩ vui lòng. Cô ấy nói.
Tôi thấy bác sĩ Cua đứng trong hành lang lờ mờ tối, vẻ nghiêm nghị như các bức tranh cổ người ta thường thấy trong các hành lang ở các nhà ngân hàng. Ông ta nhìn tôi qua kính đeo mắt. Tôi không biết phải làm gì. Mọi khi tôi cúi người trên chiếu để chào, cho nên tôi quỳ xuống thảm chào như trước. Mặc dù tôi tin chắc Mameha không hài lòng việc tôi làm. Tôi không biết ông bác sĩ có nhìn tôi không.
nhưng tôi nghe ông ta nói: "Tôi muốn về lại buổi tiệc, xin cô tha lỗi cho tôi."
Sayuri có mang đến cho ông món quà. Mameha nói với ông: "Xin ông vui lòng đợi cho một lát thôi."
Cô ấy mời ông ta vào phòng và mời ngồi vào chiếc ghế bành êm ái.
Mời xong, tôi thấy cô ấy quên phất chuyện cô ấy nói với tôi hồi nãy. Vì hai chúng tôi đều quỳ trên thảm, mỗi người một bên đầu gối của bác sĩ Cua. Tôi nghĩ chắc ông bác sĩ Cua cảm thấy rất hãnh diện vì có hai người đàn bà ăn mặc quần áo rất đẹp đang quỳ bên chân ông ta như thế.
"Em rất buồn không được gặp ông nhiều ngày rồi," tôi nói với ông ta,
"mà thời tiết thì đã ấm áp. Em thấy mùa lạnh sắp hết đến nơi."
Ông bác sĩ không đáp, nhưng đã nhìn lại vào tôi.
"Xin bác sĩ vui lòng nhận bánh Ekubo của em," tôi nói, và sau khi cúi chào, tôi để hộp bánh trên bàn gần tay ông ta. Ông thụt tay vào lòng, như thể nói rằng ông không muốn nhận.
"Tại sao cô biếu tôi đồ này?"
Mameha nói chen vào.
"Tôi xin lỗi, bác sĩ. Tôi thuyết phục cho Sayuri tin rằng ông sẽ vui sướng nhận bánh Ekubo của cô ấy. Hy vọng tôi không lầm chứ?"
"Cô lầm rồi. Có lẽ cô không biết hết cô gái này như cô tưởng đâu. Cô Mameha, tôi đánh giá cô cao, nhưng cô đã sai lầm khi giới thiệu cô gái này cho tôi."
"Tôi xin lỗi bác sĩ. Không hiểu tại sao ông lại nói thế. Tôi hoàn toàn có cảm giác là ông rất thích Sayuri."
"Đúng là rất thích. Nhưng bây giờ thì mọi việc rõ ràng rồi. Tôi phải dự tiệc lại thôi."
"Nhưng xin phép ông được không?
Có thể Sayuri đã xúc phạm đến ông không? Mọi việc thay đổi một cách quá bất ngờ."
"Cô ta đã xúc phạm đến tôi. Như tôi đã nói rồi, tôi bị xúc phạm vì người ta lừa dối tôi."
"Cô Sayuri, thật xấu hổ cho cô khi lừa dối bác sĩ," Mameha nói với tôi.
"Cô đã nói với ông bác sĩ điều gì không đúng sự thật rồi? Chuyện gì thế?"
"Em không biết," tôi trả lời với vẻ thơ ngây. "Trừ phi là chuyện cách đây mấy tuần, em có nói trời đang bắt đầu ấm áp mà không đúng."
Mameha nhìn tôi như thể cô ấy không thích câu nói của tôi.
"Đây là chuyện giữa hai người với nhau," ông bác sĩ nói, "không liên quan gì đến tôi. Xin tha lỗi cho tôi."
"Nhưng thưa bác sĩ," Mameha nói, "trước khi ông đi, xin phép hỏi ông, có thể có sự hiểu lầm ở đây. Sayuri là cô gái chân thật. Mọi người đều biết không bao giờ cô ấy lừa dối ai hết, nhất là người đã đối xử tốt với cô ấy. Tôi yêu cầu cô hỏi cô ấy về anh chàng hàng xóm của cô ta thì biết," ông bác sĩ nói.
Tôi rất nhẹ người khi thấy cuối cùng ông ta đã nêu vấn đề chính ra.
"Ông ta là người kín đáo. Nếu ông ta không chịu nói chuyện này ra thì chắc tôi cũng không ngạc nhiên."
"Thì ra chuyện rắc rối là thế," Mameha nói với ông ta.
"Chắc ông đã có nói chuyện với Hashimono rồi."
"Nói chuyện với cô ấy thì có sao đâu," ông ta đáp.
"Cô ấy phao tin này khắp cả Gion. Tin này hoàn toàn bịa đặt. Kể từ khi Sayuri được giao cho một vai quan trọng trên sân khấu trong vũ khúc Cố Đô thì Hashimono ra sức bêu rếu cô ta."
Vũ khúc Cố Đô là vở múa hàng năm trọng đại nhất ở Gion. Buổi múa sẽ tổ chức vào đầu tháng 4. Các vai trong vở múa đã được phân bố trước mấy tháng rồi, và tôi rất hân hạnh được chọn đóng một vai. Một cô giáo của tôi đã cho tôi biết rồi, nhưng theo chỗ tôi biết thì vai của tôi chỉ ở trong ban nhạc chứ không lên sân khấu.
Mameha nói thế để nhấn mạnh đến ý đồ xấu xa của Hashimono.
"Thưa bác sĩ, tôi không muốn nói chuyện này, nhưng quả thật Hashimono là người nói láo nổi tiếng."
Mameha nói tiếp,
"Tin vào điều cô ta nói thật nguy hiểm."
Nếu Hashimono là người nói láo, thì đây là lần đầu tiên tôi nghe nói.
Không ai muốn nói cho ông biết chuyện như thế đâu, Mameha đáp, giọng nho nhỏ, như thể cô ấy sợ có ai nghe. Rất nhiều geisha không thành thật. Không ai muốn mình là người đầu tiên lên tiếng tố cáo cô ta là người nói láo. Nhưng, hoặc là tôi đang nói láo với ông, hoặc là Hashimono nói láo khi cô ta kể câu chuyện ấy cho ông nghe.
Thưa bác sĩ, đây là vấn đề ông phải quyết định giữa hai chúng tôi. Ai là người ông biết rõ hơn? Và trong hai chúng tôi, ai được ông tin tưởng hơn?
Tôi không hiểu tại sao Hashimono bày chuyện nói xấu Sayuri chỉ vì cô ấy có vai trên sân khấu.
Chắc ông đã gặp cô em út của Hashimono rồi, cô Bí Ngô. Hashimono hy vọng Bí Ngô sẽ có vai trong vở múa, nhưng kết quả là Sayuri có vai. Còn tôi thì được giao cho vai mà Hashimono mong muốn.
Nhưng thưa bác sĩ, chuyện này không thành vấn đề. Nếu sự thành thật của Sayuri đáng nghi ngờ, tôi sẽ rất thông cảm chuyện ông không nhận bánh Ekubo do cô ấy tặng cho ông.
Ông bác sĩ ngồi nhìn tôi một hồi lâu. Cuối cùng ông nói, tôi sẽ cho một bác sĩ ở bệnh viện tôi đến khám cô ấy.
Tôi hoàn toàn ủng hộ việc này, Mameha đáp. Nhưng tôi rất khó thu xếp để làm việc này. Vì ông chưa bằng lòng làm người bảo trợ Mizuage của Sayuri. Nếu ông còn nghi ngờ tính chân thật của cô ta, mà thôi, chắc Sayuri sẽ gửi bánh Ekubo tặng nhiều người. Tôi tin chắc, hầu hết đều không tin câu chuyện Hashimono dựng lên.
Câu nói hình như đã có tác dụng tốt như Mameha mong muốn.
Bác sĩ Cua ngồi im lặng một lát. Cuối cùng ông nói, tôi không biết phải tính sao đây. Đây là lần đầu tiên tôi lâm vào một hoàn cảnh đặc biệt như thế này.
Thưa bác sĩ, xin ông vui lòng nhận bánh Ekubo và quên chuyện điên khùng của Hashimono đi.
Tôi thường nghe có rất nhiều cô gian xảo thu xếp chuyện Mizuage trúng vào thời gian có kinh. Lúc ấy, đàn ông dễ bị lầm lẫn.
Tôi là bác sĩ, chắc cô biết, tôi sẽ không để cô qua mặt dễ dàng đâu.
Nhưng không ai muốn qua mặt ông hết.
Ông ta ngồi một lát nữa rồi đứng dậy. Hai vai co lại để đi. Một khuỷu tay chìa tới trước. Ông bước ra khỏi phòng. Tôi quá bận cúi chào tạm biệt, đến nỗi tôi không biết ông ta có lấy hộp bánh hay không. Nhưng may thay, sau khi ông ta và Mameha đi rồi, tôi nhìn vào bàn, thấy bánh không còn ở đấy nữa.
Khi Mameha nêu ra vai trò của tôi trên sân khấu, tôi cứ nghĩ cô ấy bày chuyện ra thế để giải thích lý do tại sao Hashimono đặt điều nói láo về tôi. Cho nên, chắc anh biết tôi quá đỗi ngạc nhiên khi vào ngày hôm sau, tôi biết chuyện cô ấy nói là có thật. Hay nếu chuyện không đúng, thì chắc Mameha đã tin tưởng chuyện ấy sẽ có thật vào cuối tuần.
Thời ấy, vào giữa thập niên 30, ở Gion có lẽ có chừng 7 hay 800 geisha. Nhưng vì số geisha được chọn để đóng các vở vũ khúc cố đô để diễn vào mùa xuân có không quá 60 người, nên mọi người ganh đua nhau để có vai, khiến cho tình bạn sức mẻ nhiều.
Khi Mameha nói cô ấy chiếm vai của Hashimono là cô nói không đúng. Cô ấy là một trong số vài geisha ít ỏi ở Gion được đảm bảo thủ vai một mình hàng năm. Nhưng chuyện Hashimono rất muốn thấy Bí Ngô lên sân khấu là chuyện hoàn toàn có thật.
Tôi không biết cô ta căn cứ vào đâu mà nghĩ ra chuyện như thế là có thể có được.
Bí Ngô có thể có phần thưởng của geisha tập sự và ngoài ra còn nhận nhiều vinh dự khác nữa. Nhưng cô ta
không có tài múa. Tuy nhiên, mấy ngày trước ngày tôi tặng bánh Ecubo cho ông bác sĩ, một cô tập sự 17 tuổi, thủ vai một mình, đã trượt chân ở cầu thang, té gãy chân. Cô gái tội nghiệp bị loại. Và các cô tập sự khác ở Gion hy vọng được vào thay thế. Cuối cùng, chính vai này rơi vào tay tôi. Lúc ấy, tôi mới 15 tuổi, và trước đó chưa bao giờ múa trên sân khấu. Nói thế, không có nghĩa là tôi không chuẩn bị để múa. Nhiều đêm, tôi ở nhà, và bà dì thường đánh đàn shamisen để tôi thực tập múa. Vì thế, tôi đã được xếp thứ 11 vào năm 15 tuổi. Mặc dù, có lẽ tôi không có tài múa như các vũ công khác. Nếu Mameha không biểu tôi ở nhà vì sợ Hazumono theo đuổi quấy phá mà được ra mắt công chúng nhiều, có lẽ tôi đã có vai trong các vở múa vào mùa xuân năm trước rồi. Vai này giao cho tôi vào giữa tháng 3, cho nên tôi chỉ có chừng một tháng để diễn tập. May thay, cô giáo của tôi rất tận tâm, thường làm việc riêng với tôi suốt các buổi chiều. Bà mẹ không biết chuyện gì xảy ra hết. Có lẽ Hatsumono không nói cho bà biết. Cho đến nhiều ngày sau đó, khi bà nghe người ta nói trong một buổi đánh mạc trượt, bà quay về nhà, hỏi có phải tôi được giao cho vai ấy không? Sau khi nghe tôi trả lời phải, bà ta đã quay đi với ánh mắt kinh ngạc, như bà đã bắt gặp con chó Taku ghi thêm nhiều cột nợ trong sổ kế toán của bà. Dĩ nhiên, Hatsumono rất tức giận, nhưng Mameha không quan tâm đến việc này. Thời gian để chúng tôi hất cẳng Hatsumono ra khỏi sợi dây trên võ đài đã đến, như cô ấy đã định.